lần trước thì chúng ta đã hoàn thành cái việc học tập cái phẩm cuối cùng. Thì quý vị nhớ rằng trong phẩm đó Đức Phật có kể lại một cái việc mà quá khứ của Ngài được thành tựu của Đức Phật Đại Thông Chí Thắng, và nói lại cái nhân duyên thế nào mà Ngài Đại Thông Chí Thắng đã được thành tựu được cái quả vị Phật. Qua cái kinh nghiệm của Ngài Đại Thông Chí Thắng, chúng ta có được cái bài học. Thường thường á, chúng mình khi học Phật thì chúng ta hay nói về một cái danh từ, một cái pháp số, chúng ta hay trình bày cái vấn đề, nhưng mà chúng ta không có tìm cái phương cách để mà giải quyết cái vấn đề. Ở trong kinh đặc biệt là cái phẩm hóa thành, Đức Thế Tôn cũng khá rõ. Chúng mình phạm vô thì bắt đầu từ cái việc mà tứ mà tôn, cái thức mà tôn, đưa mình vào được một, đưa mình vào nỗi khổ cũng cái đó, mà nó giúp cho mình tu hành chọn một cái sự phải đáng, sự thiện ác. Tu mình tu học của mình cũng là cái đó. Mà khi mà cái đó nó đổ thay ra thì những cái thứ khác sẽ đổ thay. Thì chúng ta thấy là cái chỗ đó, cái việc chúng mình tu mình cũng thành tựu được khá nhiều. Hồi nào giờ mình cứ nhắm mắt được cái bề, thì không biết chỗ nào nữa. Qua là một mình làm rồi, nó chặt đi, chặt tới ngoài. Khi chúng ta đã quyết định, cái thứ đó là không được. Thì tôi nói mình làm thì mọi người sẽ thành tựu. Hôm nay chúng ta trao được cái phẩm khác là một cái phương pháp tu. Quý vị thấy trong phẩm này á, Đức Thế Tôn đọc sơ cái phẩm thì mình tưởng là nói về một bằng pháp là sanh, tức là khi ở trong cái phẩm ngũ bá đệ tử thọ khứ, trong đó Đức Phật đã chủ trọng cái vấn đề mà thọ khứ cho một cái vị chuyên môn đi diễn giải chuyên môn như bằng pháp, thì cái vị đó tên là Mãn Từ Tử. Mãn Từ Tử thì chắc là quý vị nghe cái tên hơi lạ phải không? Có cái tên khác quý vị nghe thường hơn, tên là Phú Lâu Na. Nghe Phú Lâu Na thì chắc quý vị biết rõ hơn. Nhưng mà trong kinh có cái ý Phú Lâu Na là tên thật của Ngài, còn Mãn Từ Tử là cái tên mà được người ta gọi nha. Phú Lâu Na là tên thật, nhưng mà Mãn Từ Tử là cái tên mà người ta thường thường ta gọi Ngài bằng Mãn Từ Tử. Vậy thì cái tên của Ngài nó cũng cho thấy cái việc của Ngài làm. Vậy thì tử, tử là gì? Là người, giảng dị một siêu chữ thái như là người, phá là tử, Mãn Từ Tử, hay là tử tức là chàng thanh niên, cái người có tên là Mãn Từ là gì? Mãn là đầy đủ, sung mãn, cái người biết cái bản là đầy đủ, tràn đầy, cái bản là đầy đó, rồi tử tức là gì? Lại lại sao là dạo biết từ nó mệt lắm à? Từ tức là mang tới cái vui, làm đi cái người bất khổ, giảng dị như thế. Vậy thì á, cái anh chàng thanh niên này hay là chàng tu sĩ này có cái tên giảng dị là cái người mà đầy tràn cái lòng bất khổ mang vui cho người. Người đó hấp dẫn được. Tức là cái sự liên lạc, có sự liên hệ nào giữa cái việc mà mang cái việc vui, làm cái đời bất khổ với cái danh hiệu mà thường người ta gắn cho người Phú Lâu Na là quần pháp này nhất. Cuộc đời của Ngài Phú Lâu Na có những cái rất là dễ thương. Ngài tu hành á, là không có nổi tiếng nhiều như những cái bậc đại trưởng lão. Ngài không có được tử. Có những vị mà hoàn pháp khác như Ngài Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất thì vì xuất thân từ cái dòng dõi mà danh vọng, vì là đã là đạo sư của những cái tôn giáo khác trước khi được vào đạo Phật, cho nên một chúng đông lắm, có những vị mà tới 500-600 một chúng. Nhưng riêng Ngài Mãn Từ Tử thì Ngài có một cái tâm niệm rất là lành, là khi mà Ngài biết được giáo pháp Đức Thế Tôn thì Ngài thấy được cái vi diệu của giáo pháp đã giúp cho Ngài bớt khổ, giúp cho Ngài thành tựu một cái quả vị giải thoát ngay trong cuộc sống. Và Ngài có tâm nguyện là bằng mọi cách, không có ngần ngại tất cả mọi khó khăn, Ngài quyết mang giáo pháp này vì lợi ích của chúng sanh mà vì giá. Có một lần nữa, thì khi là Ngài đi du hành tới một cái nước, tôi nghe tên nước Ba Thiệt Đà, là Ba Thiệt Đà, thì Ngài sau một lần đó, thì trước khi vào cái nước đó thì Ngài cứ gặp một số các vị tỳ kheo, các vị đã ở đó. Khi các Ngài ghé đó thì Ngài hỏi các vị tỳ kheo là ở đây như vậy đó, việc Phật Pháp có được hoàn truyền rộng rãi hay không? Thì Ngài không có hỏi là chùa có lớn không? Phật có to không? Tăng chúng có đông không? Mà Ngài hỏi là ở đây Phật Pháp có hoàn truyền rộng rãi không? Thì có một cái vị trưởng lão thì theo nói rằng bạch đại đức, ở đây thì giác không được. Lý do là dân ở đây á, chuyên nghề mà làm nghề giết, giết những con thú vật, những súc vật, họ sống được những cái nghề rất là nguy hiểm. Họ không có được cái tâm từ xứ nào cả. Và nếu mà mình đi vào mình giải diễn cho họ nghe, thì cũng như là nhức đổ lắm luôn rồi. Thành làm hết rồi cũng mệt. Thôi để chúng tôi cũng làm nữa, để chừng nào họ chịu cái quả khổ đó. Thì khi đó thì quả mai họ chịu khổ rồi mới nghe được cái lời dạy như thế thôi. Thì thấy cái tâm sự của cái người trưởng lão chịu theo đó là đau khổ, là các nhà làm nó cũng thua rồi. Thôi giờ nhắm mắt kệ để cho họ khổ rồi, họ biết cái chừng khổ rồi đó, thì cái đó mình mới nhảy vào để mình xuống. Ngài mãn tự tử nghe cái câu đó thì Ngài lắc đầu, nó không phải vậy, không phải vậy. Cái người mà hành tiền đạo giải thoát không phải đợi đến lúc mình phải cùng cực khổ đau rồi mình mới mang cái đạo giải thoát tới, mà bằng mọi cách mình phải tìm cái đạo giải thoát đó để chi, để ngăn ngừa sự khổ đau. Quý vị thấy, tôi thấy là cái khái niệm mà ngăn ngừa sự khổ đau đã bắt đầu mấy ngàn năm trước, khi mà Ngài mãn tự tử bắt đầu truyền giảng. Cho tới mấy ngàn năm sau, ngay xã hội chúng ta đã ở đây, người ta cũng không để ý cái chuyện ngăn ngừa, mà người ta chỉ biết trị liệu mà thôi. Người ta biết rằng ngừa ngăn thì không làm, cái chuyện quả khổ của ma đời rất rộng rãi. Người thấy rất là rõ ràng như vậy. Ngài nói thì tử này không có đồng ý được, mà phải ngăn ngừa. Chúng sanh càng trong chùa càng ra khổ chừng nào á, thì cái người mà hành hạnh nguyện của một vị truyền giáo đã càng phải đó chừng đấy. Đạo Phật có mặt là vì sự đau khổ, chứ không phải đạo Phật có mặt là vì những cái không phải đau khổ. Cho nên cái chỗ nào mà có sự khổ đau là chỗ đó phải có mặt của những người mang đạo Phật đi vào trong cuộc sống. Chúng ta không thể nào sống tách biệt được. Chúng ta có khuynh hướng sống tách biệt. Nhưng mà nếu sống tách biệt như vậy thì đạo Phật sẽ dành cho ai? Cho một số người nào đó, cho một số giai tầng nào đó, hai đạo Phật có thể mang tới cái sự làm vui bất khổ cho những người khác. Cái đó cũng là cái mà chúng mình suy nghĩ lại. Có một lần Đức Phật hỏi Ngài Phú Lô Na, Ngài xin sang một cái xứ gọi là xứ Sô Na để mà truyền giáo. Thì Đức Phật nói rằng này, ông có tâm nguyện truyền giáo thì điều này rất tốt. Nhưng mà ông có biết rằng xứ đó là một xứ mà bỏ rợ, tức là chưa có văn minh. Họ theo một cái tôn giáo khác, họ theo một cái niềm tin khác. Cái niềm tin vừa trên cái sự giết hại loài thú, giết hại những loài vật khác để mà họ sống, thì giống như tế thần vậy đó. Thì ông có biết được rằng khi ông vào đó thì mọi sự khó khăn ngay tại đó không? Thì Ngài Mãn Tự Tử Đức Tư Thế Tôn biết. Đức Phật hỏi là nếu ông vào đó, ông đi truyền giáo mà người ta đánh đập ông thì sao? Người ta không nghe cái gì mà người ta đánh đập thì sao? Thì Ngài nhiên là câu trả lời là Thế Tôn, con cũng cảm ơn họ, là bởi vì họ đánh đập con nhưng chưa đến nỗi họ hành hạ thân thể con phải chảy máu gãy gãy xương. Tức là nói là giả sử như họ đánh đập ông cái nỗi mà gãy xương chảy máu thì sao? Thì ngài nói rằng bà Thế Tôn, họ vẫn còn đáng thương bởi vì họ không có đủ cái ác tâm để được giúp cho bạn con. Đức Phật hỏi rằng giả sử như giờ họ giết ông thì sao? Ngài trả lời bà Thế Tôn, họ vẫn còn đáng thương là bởi vì khi họ giết người vậy chắc là họ không nghĩ rằng họ cố tình họ đoạn mạng con. Đức Phật nghe nói như vậy, Đức Phật nói ông đi bằng pháp thưa, trong cái việc mà làm việc lễ cho người đó, chắc quý vị đã từng làm rồi. Thường thường khi chúng ta làm việc lễ cho người, cái là bằng pháp mang cái niềm vui, làm cho người ta bất khổ vậy. Thường thường chúng ta làm như vậy đó, thì chúng ta mong cầu cái gì? Mong cầu cái gì? Thưa, mong cầu có một cái sự cảm ơn, hay một sự xác nhận, một cái sự tán thành, một cái sự quan hỷ của người nhận. Của người nhận á, tôi nói lại, đặt lại chủ bị làm phần nào thì làm việc á, từ cái việc là sẽ giúp con cháu, cho cái việc giúp người khổ, giúp người lối sống, làm gì cho người khác, nghĩa là làm cái mục đích là làm cho người ta bất khổ, mang cái mình vui cái gì. Bao giờ cái thâm tâm của chúng mình á, vẫn có một cái gì đó, mong cầu là người ta xác nhận việc mình làm. Hoặc cảm ơn, hả? Hoặc là một cái nhìn, hoặc là một cái thái độ, hoặc là sao đó có một cái lời gì đó. Bao giờ chúng ta cũng có thần thầm, có cái tâm nhìn đó. Chưa như vậy, chưa gọi là mãn cần. Bởi vì chúng ta làm cái hành động đó có vẻ là người ta, nhưng mà bên trong nó là cái người thích kỷ. Phải xét lại cái người của mình làm. Và ở còn một nguyện đích kỷ thì sao? Thưa, một khi nào đó cái việc mình làm gọi là thương, nó sẽ làm cho mình đau khổ. Có bao giờ chúng ta làm thì chúng ta thấy mệt mỏi cái việc làm thiện của mình? Có bao giờ chúng ta làm gọi là làm cái gì mà chúng ta thấy mệt mỏi, cái bực bội được mình làm, hay là bực bội mình cái người mình đã làm cho? Chắc là có. Có bao giờ chúng ta đi cúng chùa đó, nhưng mà sanh phiền não thì đi cúng chùa? Có bao giờ đó, mình đi học tập, mình theo được cái thầy đó chứ, nhưng mà sanh phiền não thì đi theo thầy đó không? Thưa thật thật mà nói, cái mặt nào đó mình có. Cái lý do là vậy. Lý do là khi chúng ta làm được Phật, chúng ta không có nhìn cái người tạm gọi, tôi gọi là tạm gọi, cái người nhận cái hành động là mà thường chúng ta chỉ nhìn chúng mình khi mình làm đó thôi. Cái kinh nghiệm của ngài Nhãn Sư Tử, cái một lần nữa theo hỏi ngài, thưa đại đức, làm thế nào mà đại đức làm những việc mà khó làm? Thì ngài Nhãn Sư Tử nói như vậy: khi mà tôi làm việc hoàn pháp là sanh, thì bao giờ tôi cũng nghĩ tôi làm việc đó cho Tam Bảo, tôi không có cái nước nữa mà khi gặp khó khăn thì tôi cầu Tam Bảo cho họ, khi gặp thành tựu tôi không có nước trong nước cho Tam Bảo, cá nhân tôi không làm gì hết. Chưa biết nhìn thấy chúng ta tạo khó khăn đó thì chúng mình sẽ tránh được nhiều cái khổ đau. Quý vị thấy nha, cho nên chúng ta là không có một người tử. Có một người mà tỉnh xá mà chỉ được uống người này thì không bao giờ mình nhận nhận rồi, thì giao người cho người khác. Và tất cả mọi công trình hoàn quá, nhận nhận quy về, đó là do Tam Bảo mạnh. Tâm trong cuộc sống tôi học của mình, thưa quý vị, nếu mình thấy điều này, thì mình cảm lắm rồi. Là bởi vì sao vậy? Chúng ta có cái lực lượng tự làm cho anh thực hiện. Đó là khi chúng ta có thể
tôi từ sáng. Anh thì đứng lại tôi. Đúng không ạ? Anh chưa đứng lại. Còn khi mà tôi tôi đoan thì tôi lại thì như thế nào? Tôi anh chị đã có người biết chắc. Không có mơ tôi nữa thì tôi cũng là nhìn lại cái việc thực tâm. Thưa, cái đó cho nên chúng ta chưa có còn tại cái lòng từ bi của Phật. Cho nên, Ngài là người thân đăng, nhưng mà sau khi đã có ý cho những người khác, thì Ngài là hãng tự tử, là người có ý. Và cái nơi đi có ý là do cái hạnh nguyện của Ngài, hoàn pháp là sạch. Ở trong kinh nói như vậy, thứ nhất là Ngài khen Đức Phật, là Ngài thích làm lạ là bởi vì trong chúng sanh này có nhiều chủ tính, tất cả mọi chúng sanh một người trong chúng sanh Ngài đấy, thật sự không có người nào giống người nào cả. Quý vị có thấy ngạc nhiên là vì trong tâm nguyện của đạo Phật một người với một cái sắc thái riêng, có một cái bối cảnh riêng, một cái nền giáo dục riêng, một cái truyền thống riêng. Cho nên, giàu vợ chồng, giàu cha mẹ con cái, không có người giống người nào. Lớn vợ lớn chồng là sao? Cho nên, tùy theo cái chủ tính, tùy theo cái chỗ mà tham trước, mà Đức Thế Tôn dùng cái lời giáo hóa cho họ. Người đó, cái lời đầu tiên của Ngài nguyên cái công trình giáo hóa, và cái đó. Còn cái mình bắt đầu công việc bằng cái mình từ nào mà mình sẽ dùng người đúng không? Cái mình từ nào là tạm tốt. Nhưng mà mình cái ai là cái mà người đấy là cái bà đó mình thấy là được rồi. Hoặc là mình sẽ là người tôi nói với một công an đó, phải đi thì không cách nha. Trong sức công an thì đổ xe, ở ngoài xe tế, vẫn vậy. Họ không thấy những gì người ta nói, khi mà họ chấp tính lại, thì cái chữ của người ta được là thành công. Khoa học lắm, nếu họ có nhiều cái đồng đó, họ không đáp ứng được. Những cái chỗ nào, chỗ nào đã nói được tôi như thế này, chỗ nào nó cũng được liên vùng chỗ, thì họ tạo được liên chỗ. Cái số của người ta thì quá là cái tưởng tượng của dân dù nhất ở mọi nơi là chúng ta. Chúng ta thấy rằng một cách nào đó mình quan trọng mức độ nào. Thành ra là tôi biết mình nhắc tới từ trước cái này. Nhà nói người nữ không như vậy. Bắt đầu kể thì mình không biết được kể gì cho đứa tôi một chút. Mà nói vậy, những khi ta thì mình nghĩ được không là gì đó. Chưa năm trăm như vậy. Một cái người bây giờ quý vị biết nhờ tôi tạo ra chiếc xe này. À, tôi đi học, tôi không biết là chưa có cái người nói là mình không thấy được cái tâm nguyên cái gì đó. Của tất cả những gì khác tạo ra cho người chịu gì đó. Tôi bảo là, con người khi nói với tôi, thì chúng ta phải nghĩ về người nói với chúng ta không phải là tôi. Anh cha mẹ, anh đất nước, anh thầy đó, anh cha mẹ, nếu không có những cái đó thì là sao mình dám gọi là từng thành tựu của mình. Vì thế này, nó lôi nhờ tôi sang ngữ tôi làm ăn khác, nhờ tôi chỉ chỉ thủ của tôi. Tôi nói như vậy là không thấy như vậy. Nếu không nhờ mẹ cha tôi nói là không có được tôi nữa. Phải không? Nếu không nhờ bạn bè là sao có được tôi? Nếu không có nhờ cái tự tạo và tự tạo tôi là sao có được tôi? Nếu không có người nào chúng ta mình bằng mắt đó thì cái sự thành tựu của mình không phải là sự thành tựu của một người mà sự thành tựu đó là do đóng góp của nhiều người. Nhưng như vậy Đức Phật gọi chúng ta trong cái trạng thái duyên khởi nhiều yếu tố là hợp thành một cái. Nếu chúng ta tạo thấy điều này thì cái lòng tơ của mình sẽ được tăng trưởng. Nếu mình thấy điều này chẳng những là lòng tơ mình được tăng trưởng mà cái ích kỷ cái tự hiền cái nhỏ nhặt của mình dần xem xem là phần tử, xem như thế nào ngài nói rằng đó, ông bản phần tử là bậc nhất trong hàng người mắt pháp, cũng thường khen các món trong phước quan rồng gặp siêu nhân hộ trì giúp thiên địa pháp của ta. Tức là ngài mãn tự tử được có cả người lúc nào cũng sẽ chia chánh pháp cho những người khác, bởi vì ngài nghĩ rằng chánh pháp có thể thành tựu được thì cái đó là cái biện pháp giúp cho con người có được cái sự vui vẻ lâu dài. Tôi nói là nếu chúng ta biết chia sẻ chánh pháp, nếu chúng ta biết hành trì chánh pháp thì cái đó là cái phương thức mang tới cái niềm vui lâu dài của mình đó. Quý vị thì có thể cho tiền, quý vị thì sẽ giúp về vật chất, nhưng quý vị phải làm người đấy á, thưa quý vị có thể là có khả năng về tiền bạc, nhưng mà quý vị phải hòa với người khác. Cái vấn đề đặt ra cái khổ của chúng ta là thế gian này nhiều khi không phải là đói là bệnh hoạn chết chóc, nhưng cái khổ của mình là cái nhìn của mình về cái vấn đề đó. Đó là ai cũng muốn ăn, lòng ai cũng muốn ăn, bệnh ai cũng muốn có thuốc của mình, nhưng mà cái lòng đời nào mình có thể mình làm gì? Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng là bệnh thì mình phải cho thuốc vào hết bệnh, hết bệnh này có bệnh khác. Tôi thấy buồn cười, từ giờ có một cô người tới thầy ơi thầy, nói sao cái trời nó khổ lắm, nói sao khổ, nó có bị bác sĩ cái gọi của cái bệnh, bệnh viêm gan, bệnh hepatitis, viêm gan, thì khổ có được, tôi hiểu được cái sự khổ đau của người cô gái đó, hiểu được. Nhưng tất cả cái sự khổ đau đó, tôi biết thương, là bởi vì cô ta thấy cái bệnh giả đó, cái bệnh viêm gan chưa hết, cái bệnh chưa được không có cách chữa được, tôi không biết làm sao. Cái nguyên nhân của chúng ta là cái đó là cái bệnh trong thiền của người khác nằm sẵn trong cơ thể của con người. Người đã phải thực tế thì mình thấy có trách nhiệm để tiêu diệt được đó, có trách nhiệm là mình không bị nhất định nó. Chúng ta trở tâm lực ta để chúng ta trở ra và chúng ta quên hàng cái lưu của người khác nằm và làm sẵn đó. Và cái khổ đau của mình là con người của người ta trong phạm nhân ở trong một người xem đức những người đã họ hai người nói chuyện với nhau, họ nói tại sao bà đã chết. Một người nói người nhi, tại sao bà phải chết? Cái câu trả lời nó rất là dễ thương. Cái câu trả lời là sao? Tại vì bà đó, cái người nữ bệnh là bà bệnh A, bệnh B, thì cái người bị chán thì bà đã giận rất là dễ thương. Tại sao bà đã chết? Tại vì bà đó có sẵn ra. Mình đúng rồi, có phải đúng rồi không? Thưa quý vị, bà có sanh ra là người nhé. Ở đây có người nói gì mà chúng ta phải ở một người, chúng ta đều có bài hát của mình dán sẵn sau lưng. Mình không biết được đó. Hãy vừa lọt lòng ngã ra khóc thì chúng ta đã dán nữa một cái bài hát tự lên rồi. Cái vấn đề là chừng nào sử tử mà thôi. À, mình vô chút liền à, mình nghĩ đến gì, đa thông tin một chút, đa thông vợ một chút, đa thông mắt của một người vô liên bán của mình làm sẵn ở đó. Cái vấn đề đó như vậy, để cho chúng ta chỉ tập nhìn cái vấn đề, nhìn cho rõ ràng một chút. Về cái việc quan sát lợi sanh của mình. Chúng ta tưởng rằng việc quan sát là chỉ cho người, chứ không có chết như vậy. Quan sát là chỉ có lợi cho mình trước. Trong con đường tu học của mình. Ở đây tôi xin nói lại cái gì của mãn tự tử. Cái chỗ này nó là
người tử là cái người trong nhiều đời làm giáo hóa các chúng sanh, làm lợi ích cho các chúng sanh, khiến chúng sanh an lạc nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chỗ này biết vì tịnh cõi Phật mà thường xuyên nên tinh tấn giáo hóa chúng sanh. Cái câu này là vì muốn tịnh các Phật độ mà giáo hóa các chúng sanh. Cái vì muốn tịnh các Phật độ giáo hóa chúng sanh, hai cái chuyện có dính dáng gì nha? Tịnh Phật độ và giáo hóa chúng sanh. Bây giờ nói gì thấp nhất trước. Bây giờ thường thường quý vị biết tịnh Phật độ, Phật độ mình không khác. Ở đây ta thấy quả mặt chưa? Có thấy không? Thấy. Thấy đi. Thưa cái quả Phật độ mà trong cái quả đa bà đó, là đây, là cái chùi. Có phải không? Phật quá là phải không? Thưa tôi nói chuyện thấp nhất. Thường thường của chúng ta thích tình Phật độ. Chúng ta lên chùa, chùa có chút xíu bụi, mình rộng dài cái chùa, cái bụi trong chùa. Phải không? Mình thấy bàn thờ có chút hơi rớt bàn lên, chứ mình rộng dài, quét, sạch cái bàn thờ. Mình thấy cái bàn thờ có một bụi hoa mà hơi héo, là chúng ta vội vàng, chúng ta dọn một hơi cái chùa bụi hoa mới. Hả? Hãy thấy cái bàn thờ hơi bị cày, cắt sơ một chút, thì vội vàng, thì bàn thờ tìm bước sơn mới để mà đắp bàn. Thưa đó tịnh Phật độ là kẻ cái những cái quả Phật. Có phải là không? Nhưng mà đến cái câu khen nhà mãn từ tử đến lập tịnh Phật độ thì sao? Thì thường siêu minh tinh tấn giáo hóa chúng sanh. Chúng mình làm được là tịnh Phật độ thì có kiên trì là như tịnh quả Phật. Mặc dù là khỏi học của ta lại, nhưng mà cái ý của cái câu nói này giáo hóa chúng sanh để mà tình yêu Phật Phật thì chúng ta không làm cái Phật Phật, không làm cái Phật Phật. Nghĩa là sao? Thưa chúng mình sẵn lòng, chúng mình đi dành một ngày hai ngày đi quét Phật Phật, một ngày hai ngày đi chứng Phật Phật. Nhưng mà có ai sẵn lòng dành một ngày hai ngày ngồi lại quán xét tâm mình làm tội chỗ nào, mình làm thiện chỗ nào? Người thấy không? Mình đã rớt một cái đóa hoa trên bàn Phật, mình sẵn lòng chứng một đóa hoa mới là tình có Phật. Nhưng mà cái việc mà mình làm siêng năng tinh tấn giáo hóa chúng sanh đó, mình đã làm được bao nhiêu trong sự đó? Chúng sanh đây là những người thân, người ấy nếu chúng ta không giáo hóa chúng sanh, không giáo hóa người, thì cái việc mình làm tịnh gọi Phật, gọi là tịnh, cái việc đi nó trở thành bất tịnh. Tại sao gọi là bất tịnh? Nếu làm những việc mà gọi là tịnh với cái tâm địa mà phiền não tham sân hận thì sao? Cái việc đó trở thành bất tịnh. Tôi thấy cái việc tôi kể cái gì nghe tôi mắt chính mắt tôi thấy hai bà tự động nhau thì chỉ cúng phật. Tôi nói thật, chủ động với nhau. Có một cô mang lên chùa một bình bông, mình bao nguyên là gửi lên môi của một cái Phật gì mà khi mình mang lên thì sao? Cứ nghĩ rằng muốn tịnh lúc đổ thì phải lấy gặp Phật, mình muốn tịnh thì phải gặp Phật cái gì? Thì à Phật đến đây thì nhất định luôn cũng chỉ là gặp Phật. Nó rồi xa xa đứng bây giờ mà thái dục tới rồi tôi thử coi là mình bao của mình có xứng đáng với Phật hay không. Phật thử lo thấy tôi thấy cái cô cũng rất là đẹp. Thì có cái muôn nó đẹp này, cái bà thứ hai bà đó không biết là cái mình bắt nó của người thầy cứu, không biết vậy thì á để một lần nhé, để cái một lần ra để cho người đó bà kia đứng thì mình đó bà ấy làm gì cái một lần ra người đó đó là hai bà mình bắt của bà là gần với bà hai mươi đó thôi. Vậy thì mình thấy mình đã bỏ tiền mua được hình bóng dâng lên Đức Phật, dâng lên cái đẹp có tâm hồn Đức Phật nhận thì không thấy, chưa được chưa biết, mà mình đã trao cái sự khổ đau, cái sự khổ khăn, cái sự phiền não cho người khác. Hai người cùng muốn làm chuyện này, cho nên cái việc mà hành trì Phật pháp muốn định và Phật phải chân tâm được, muốn định và Phật phải giáo hóa chúng sanh trước. Giáo hóa chúng sanh thì có nhiều cách. Khi mà chúng ta nói giáo hóa chúng sanh, xin quý vị cẩn thận. Bởi vì nếu mà nói giáo hóa, mình sẽ giáo hóa theo kiểu của mình, theo cách của tôi cũng không muốn thiết. Quý vị muốn làm tình có Phật lên cái điện quỷ nhẹ nhẹ, từ nhìn Phật cũng giống nhìn hát quỳ cuối cuối lại Phật thưa cõi Phật tình mà tâm mình cũng tình. Nhưng nếu cháu nội quý vị nó vô chùa thì tất nhiên quý vị giới thiệu sao thưa cõi Phật có thể được tình, nhưng mà tâm hồn của cháu không có được tình, nó sẽ khó chịu, đi đứng như mình không được, phải không? Thì mình bắt nó đi như mình như vậy thì sao? Ở ngoài kia nó thấy thoải mái, tâm hồn nó cũng định. Mà với đây rồi nội nó băn khoăn, nó bực bội gì phải, nó đi thế nào, nó ngồi thế nào. Bởi vì đó đã làm cho nó xa lìa cái trình độ Đức Phật. Cái đó chúng ta phải suy nghĩ lại về cái phương diện giá hóa chúng sanh của mình. Sao có lần được? Rồi sao Đức Phật nói của mình? Thì đối với cái ngày mãn tự tử thì nhớ là ngày vì muốn tịnh khỏi Phật cho nên giáo hóa chúng sanh. Trở lại cái vấn đề bước thứ hai của mình, bước thứ nhất là tịnh Phật này. Bây giờ tịnh thứ hai là bây giờ quý vị muốn lo cho cái đường cao hơn là cái cõi an lành của mình. Phật đó tịnh Phật đó, Phật độ này là Phật độ của ta bà. Bây giờ lúc Phật độ thứ hai là khi mà tâm hồn mình thanh tịnh thì gọi là Phật độ. Không biết người ta nói thế nào, là khi mà tâm niệm mình khởi cái niệm khổ đau ngay khi đó được gọi là Phật Phật độ. Vô không có tham, không có sân, không có suy khởi lên đó, thì khi đó ngay đó là Phật độ. Rồi bây giờ mình muốn được cái tịnh độ đó thì mình phải giáo hóa chúng sanh. Rồi trước hết mình phải giáo hóa mình ra, mình có phải là chúng sanh không? Không có phải, mình có phải chúng sanh không? À, cảm ơn trời nhớ là chúng sanh vô biên thì những độ mình độ xa rồi. Nhưng mà chính cái chỗ đó cho tất cả cái não bộ mình nữa. Rồi bây giờ khi mà tại sao mà mình muốn có một sự thanh tịnh cái độ người, cái chỗ này nó sự tương quan giữa cái người này với người khác trong cuộc sống của chúng mình. Nếu mình không thể tách rời khỏi những người khác, có tách rời được không? Nếu mình có tách rời được người khác để mình sống được không? Thưa không, không có cách nào để giúp đỡ người khác được đâu. Cách này, cách nọ, tự tiết, gián tiết, mình cũng nhờ người khác. Nhưng khi nhờ người khác, nghĩa là tùy thuộc một phần vào cái sự giúp đỡ của họ. Chúng ta phải đạt lại cái người mình mang ơn họ. Và khi mang ơn họ thì cũng được biết ơn thì phải làm sao? Là thưa lương thì phải chỉ phải trả ơn, mà cái trả ơn của người trong đạo là gì? Là chia sẻ được cái con đường hạnh phúc cho họ.
ไม่ถูกจริง
ไม่ถูกนะถ้าจะจับ
เท่าไหร่เลยกองตรงตรงจุดตรงตรงแก่ครับ
ตรงนี้ก็เหมือนนะ
เธอมีหลายอย่างครับมันติดกันแล้วกองตรงสองตรงมันใหญ่ยังไงที่เราต้องแก่หรอกเขาไม่มีที่จะแก่อยู่แล้วที่จะแก่หรอกแต่ตายซ้ำไปbởi vì nếu mình tu ổng không tu á thì sao nếu không nghe ổng trở thành nguyên do thiền hạnh cho mình và ngược lại mình sẽ trở thành nguyên do thiền hạnh cho ổng. Tôi thấy như vậy đó, thành ra mình khi mình tu thì phải giáo hóa chúng sanh, nghĩa là mình tự tu và phải giúp những người xung quanh mình mà ít ra thì họ không tu giống như mình thì họ cũng thấy được cái con đường của mình đi để khi để mà chấp nhận với nhau và tôn trọng với nhau. Còn nếu không thì ta nói tình trạng ông nói già bà nói gì, ông làm chuyện bà làm gì thì cái khổ là hai người là sống được người khác, cái đó là cái mà chúng ta thường xuyên phải lưu ý tới. Rồi khi mà hành thiền như vậy đó thì ngài mở tình tử như thế nào, ngài chỗ này rất là quan trọng. Ông ở lại pháp không của chư Phật nói thông suốt rành rẽ, thường hay suy gẫm chắc chắn, nói pháp thanh tịnh không có nghi lầm, đầy đủ sức thần thông của Bồ Tát, tùy số vào mệnh mà tu hành thâm tịnh. Vậy thì trước khi mà mình làm niệm Phật thì sao? Mình nương vào pháp không của chư Phật. Muốn làm niệm Phật, muốn vị trí này thì có mong hàng tu với sư cô mới làm niệm Phật được không? Thưa không, làm niệm Phật của chúng tôi cũng không có thành công. Ở đây thì mà tôi đã được đưa vào thành viên chùa Trần Phúc Hưng này. Ở đây chúng ta được đưa vào một người. Không lẽ có người có à, và tôi được cảm ơn. Bây giờ nếu mình ở chùa mà Trần Phúc Hưng, à là Trần Phúc Hưng chùa mà Trần Phúc Hưng, thì chúng tôi có giáo hóa được họ.
Thì tôi nguyên tắc tâm lý là
จากนั้นเธอจะมีแบบเช่นพักเขามาวันนี้คุณครับพักเขาที่เราจะรู้จักพักมาวันนี้ถึงฉันคุณหนึ่งนะถึงฉันคุณถึงหนึ่งแรงมือเปล่าถึงฉันคุณเลยอยู่ที่ตรงเด็กรู้เด็กชั้นผู้ชั้นอยู่กับข้ารู้เด็กรู้เด็กเลยเด็กตัวตัวที่ตัวที่อยู่กับตัวตัวนั้นตัวแรกแข่งตัวแรกต้องเข้าในระดับตัวแรกตัวแรกตัวแรกตัวแรกตัวแรกที่มันอยู่กับข้าอยู่ตอนนั้นข้าอยู่กำลังมาแล้วก็ไปแล้วยังไม่ได้ถึงครับก็ไปแล้วทุกข์ก็ทุกข์ก็ทุกข์ก็ไม่รู้จะทำยังไงจะทำยังไงทำยังไงตัวเองก็รู้ตัวกำลังมาเหยียดฉันจะกำลังมาลงจากใจนั้นอันแรกเลยไม่อยากให้มีอะไรทบกองเงินอย่างนั้นหนอนเป็นใจอยู่ไหมคืออยากยักจะหนอนอยู่ในหัวใจใช่ไหมเป็นการกันยักจะหนอนเยอะพอขยันมันพักมันดูดูหนอนก็พักใหญ่พักมีมาผมก็ใช้ดูดูหนอนกินเงินยังไม่ถึงของได้แท้หนาเราไม่รู้สึกนะมีใจหนานะแรงหนาเราจะก่อให้แช่แดดแล้วก่อนนะแช่แดดแช่แดดแล้วก่อนมันดีเลยนะถ้ามันปวดหนาปวดหนาจะหลับยืนก่อนซึ่งแบบนี้ครับมันเยาว์นะครับเป็นหนาแค่ตับเลยแค่หมดเลยได้หันซ้ายกูจะไปหลังแช่แดดที่มันแช่ไปมันเนี้ยตอนหลังกูไม่ได้กูเลยกูนะก็ไม่ได้มันแค่หัวกูไม่ได้กูไปแค่กองแค่กองตะกี้อยู่มันนิ่งมันอยู่ก็แค่เหล่าที่กองที่ห้าแต่เหล่าท่าดาวจ้าเลยกูเชื่อตัวนะจ่ายแรงเลยมันก็ตีจ่ายเลยตรงนี้จอมเนี่ยต้องเห็นว่าเหมือนมาเหมือนหินพุ่งนี่ต้องใช้เขาตื่นถูกต้องชัดเขาตื่นถูกต้องจนหนอนบาดแผลหลายยิ่งหนอนสั่นสั่นยิ่งที่ชักคือหน้าดูตาเล็กมันจะเป็นเรื่องเป็นแบบตัวต่อชาเลยนะชาหลับตัวต่อตัวต่อไอ้ตัวนี้จะทำให้เราฟังชีวิตได้mình chưa phải là thử đối với mọi người nhưng mà tôi chắc chắn quý vị là tôi được thử với con cháu của mình à, ai muốn con cháu người mình không khéo mà đã quý vị khổ đau trong tương lai cho con cháu của mình như vậy thì cái việc đầu tiên chúng ta là cần những cái gọi thật mà giáo hóa chúng ta, mà khi giáo hóa chúng ta đó, thì tại sao phải nương vào pháp không để giáo hóa? Cái chỗ này là cũng lộ lắm. Cái pháp không tự nó là pháp không có gì cả. Cái này thì nói đến pháp không thì chúng ta phải nói đến nhân không, nhân pháp tu. Nên không là gì? Từ thường là các thường Học ra thì nhé Họ nói là cái thường tư của thường thường là Thì ngã không, pháp hữu Thường thường là cái thường tư cũng có Người cách pháp có Còn các người dạy thường á Thì hãy nhận thường tư của thường là Cái đó là thường tư không Nhưng mà thường tư của thường tư Nhắc như thì ngã không ให้เป็นหนังครับเป็นหนังครับเป็นเรื่องที่สุดให้สุดท้ายนะครับประหยัดได้ทุกตัวนะครับจำนวนคนทุกตัวนะครับเดี๋ยวแย่ใจโง่โง่ใช่ไหมที่มาอ้างที่มันโง่
Thank you.
là nhà nắng thì tử, hai chúa là thân tắc. Nhưng mà cái nguyên của nhà này không được tồn tại. Trong các hạnh của những người mà phát nguyện cứu người, hạnh chỉ là một. Năm cái hạnh là gì? Một là thánh, hai là phạm hạnh, ba là thiên hạnh, bốn là anh nhi hạnh, và năm là bền hạnh. Tôi nói là một là thánh hạnh. Trước khi mà nương vào pháp môn của Phật, cái người muốn nhận pháp là thánh phải thực hành cái gọi là thánh hạnh. Thánh tức là không có phạm tu. À, phạm tu chúng mình là thời gian cũng có cái gì? Cái gì là chúng ta phạm tu? Không được nói là cái gì? Cái gì là hành thà, cái gì là tu là thánh? Ba thân chấp ngã nguyên hẳn được về chính mình tạo. À, thánh là gì? Là đạo tu. Thánh là đạo tu gì? Là đạo tu mê mà. Vậy thì thánh hạnh là những cái bậc bậc cố gắng hành trì quán cuộc đời này bằng con mắt giả. Cái người nào thực hành thánh hạnh là những người mà sống bằng cái linh của một người và thánh. Thế là thế, mình làm gì được chưa? Được. Học cái người thực tế là chỉ có năm cái hành động. Có hành động là được, không có hành động là được. Thế thì thánh hạnh á, học cái người là được, không có tu chưa? Thánh giả cũng có, thánh giả cũng có. Rồi. Kế đó là phạm hạnh. Phạm hạnh là giữ gìn những cái giới luật thượng thọ. Phạm tức là phạm thiên luật tăng sạch, tức là sống một cuộc sống tôn sạch tùy theo những cái gì mà mình đã thọ làm. Cái này chúng ta có thể làm được là cái chuyện mà mình giữ gìn cái phạm hạnh không ai làm gì hết, nhưng nó là điều kiện cho cái việc tu tập. Bởi vì sao? Bởi vì nó giống như cái chuyện khi mình đã hứa rồi cái gì, mình thành tựu một cái gì hứa, và những cái hứa đó là giúp cho mình trên con đường tu học của mình. Quý vị được rồi, chưa nói tới việc mà phạm hạnh của mình cái gì năm giờ. À, là khác là nam giới của người khác. Người có một phạm hạnh khác mà người biết rất là dài. Chúng ta nói rất là dài. Có người nào mà đặt ra cái điều gì mà là một ngày người dân dành 15 phút để mà dùng kể về phạm hạnh của mình.
Qua là cái đề đưa cái tâm hồn mình một ngày mấy cái lần đó
cũng như là công việc mình đang chấp một ngày để mình nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Tại sao mình không làm gì đó? Phải làm gì đó? Làm gì đó? Quý vị biết rằng đó là sắp mới mình ngồi một ngày 15 phút mà gọi là làm gì đó? Có phải làm gì đó không? Nó thì cũng được. Thế này, tôi nói là mình đi học thầy. Nếu chúng ta không làm cái ngày không những cái giờ ngồi quan sát mình như vậy thì mình không hiểu được này. Chúng ta cứ dồn như là khi đó chúng ta sẽ từ từ chất chứa được cái sự khổ đau. Mà một lúc nào đó thì sao? Chất chứa không nổi nữa rồi. Thì sao? Nó vỡ, nó đạp. Buông lắng suốt ngày. Buông lắng suốt ngày của mình có. Vì không thì đó là phải quá là con đó một trăm cái bài học đạo một trăm đạo của chữ con mẹ là suốt ngày để cho con mình không lo được. Mình nói như vậy tôi nghĩ chúng con nó nghe nói nó cũng mặc cảm nó đã khổ chứ như mẹ nó tạo cái mặc cảm của nó mà mẹ nó suốt ngày một ngày đi trói cho con đó con rồi thì đó thì chúng ta đổ thì cái chuyện mẹ đổ cho con thì cái con nó khổ ra cũng cứ mình có thể có được cái đó nữa thì mình cũng dạy dạy khổ nhau như vậy là mình đâu có làm ít lợi gì mình làm khổ cứ ngược lại cái điều tốt dành mình lắm phút 10 phút để mình quan sát lại lòng mình quan sát lại lòng mình hơn để mình vào thì khi 5 phút xong à biết đâu nó học thì lại học xe nhưng mà chắc là khác được biết đâu là nó lớn hơn sự thật này, biết đâu là thấy rằng nó đổi khác rồi, nhiều thứ khác. Thì chúng ta thấy như vậy rồi, thì chúng ta không còn tạm khổ với nhau. Điều đó gọi là làm tất cả là chúng ta. Đừng đối chúng ta là người ngoài, chúng ta là chính như mình, là những người chính bằng này. Cho nên, quý vị thì nên tập. Tập trung 10 phút thôi, 15 phút thôi. Nếu mà cái người không giờ người không có ở không giờ có không giờ tôi nghĩ có thể là không có giờ chưa không có giờ để mà quán xét tâm mình nhưng mà phải là có một người hiện chủ. Bây giờ tôi tốt giờ bị trưởng lại để mà có người thời giờ xét lại lần này. Thưa cái đó là tịnh Phật quốc độ. Tại sao vậy? Chỉ khi nào có người tỉnh nhất thì Phật độ mới tỉnh. Nếu tâm mình không tỉnh, mình ráng làm tốt nghiêm tịnh của Phật. Cõi Phật đó là cõi Phật của Phật vô. Bởi vì đi báo cái báo hiện ra mà tâm mình hiểu cảnh sẽ hiện, tâm mình không hiểu cảnh bề ngoài nó hiện, nhưng mà bản chất của nó không phải hiện như vậy. Thì ở đây phạm hạnh là cái thứ ba là thiên hạnh, thiên tức là thiên nhiên. Cái chỗ này Đức Phật ngày xưa cũng là đánh giá trị người ta và mình sống quan sát thiên nhiên mà có thể thành tựu được cái tâm niệm của mình. Hơi lạ là sao? Là cho tới bây giờ thì quý vị á, người ta mới lấy cái này. Chúng ta thì mình sống một cái xã hội mà không có tiến bộ thì mình thích sao? Mình thích nghe mình. Quý vị ở Việt Nam thì khá là rộng à, ở Việt Nam ở quê thì sợ là quê chạy lên thành phố ở chứ là có đèn, có xe, có cổ, có điện, có nước gì với một cái giá đó mà một cái giá gì chúng ta bất kỳ thiên nhiên bất kỳ thiên nhiên thì những cái chúng ta sống với cái vật chất chúng ta sống là lò sẽ hơn những bước nào đó rồi thì
ta thấy như thế. Nhiều khi buồn cười, khi cùng những yêu xã hội này là gì? Là họ sống xa lìa của thiên nhiên. Họ không thích thiên nhiên nữa. Sáng đi làm thì sao? Bước ra từ chạy xe, vô sẽ làm tích cực của trời đất gì đó. Thì đi về có đủ trời đất gì đó. Mà giả sử cái trời đất cũng không có trời đất để mà thấy. Ở trong thành phố lớn, quyền đó, cứ một ngày, thì người ta tìm cách nào người ta thoát. Tìm cách nào người ta thoát. Chứ họ tìm những cái mà thuộc về khoa học. Nhưng mà đáp ứng lại cái gì đó họ đã thiếu mất tồn tại. Cái chỗ đó là cái chỗ của nhau của người. Người ấy cũng có những người gần nhà và sống ở thành phố. À, nhưng mà tôi cũng không biết là thì sao? Họ lưu về thành phố. Có một bài tỏ, có một người hoa. Những cái thứ đó là tôi tiếp xúc với thiên nhiên. Và nó thật ra cái vũ trụ thiên nhiên rồi cuộc sống của nhiều người. Họ phải hướng như cái đường thủy mà chế là chiếc lan sẽ cây với nhỏ. Không phải là cái người mà chỉ nhìn suốt ngày nhìn từ nhìn bằng cái hình bóng mà là thiên nhiên thì cái tỷ lệ mà khủng hoảng của họ nó là cái quản văn hành nó sẽ cao, rất là cao, rất là cao, cao gấp đôi cái người cũng trong phòng ở đó. Nhưng mà trong nhà họ có một vài cây, có một sân. Người ta, trong nhà họ không có, không có cây. Nhà có tivi, có máy, có studio, có những thứ hết. Thì một cái công tác như vậy cái gì? Với một cái người khác cũng vậy. Nhưng mà có được hai cái cây. Người ta cần lấy rồi đập lên. Cây họ đập lên chảo. Thì so ra bên họ làm gì một chú. Thì cái số người dùng thuốc ngủ, cái số người dùng thuốc ngủ tâm thần, nó sẽ tăng gấp đôi trong những gia đình mà không có một cái cây nhỏ như vậy. Bây giờ còn một cái nhỏ gì đó, cho nên ngày xưa đó, thầy dạy những cái vị tu hành phải sống gần với thiên nhiên, tiếp xúc với thiên nhiên. Trong cuộc sống của mình cũng vậy, quý vị thấy trong cuộc đời. Cho chúng mình bắt đầu. Nhưng mà chúng ta phải như vậy. Một ngày chúng ta ăn một bữa hay một ngày trong tuần dạ trời. Nếu quý vị nằm ở trong nhà đó, dặn tiên nhiên đó, đó thì nghĩ mình tưởng như vậy là mình nghĩ thôi. Mình làm dài cái gì? Chưa học nghĩ mà. Để như vậy, mình coi rồi á, sao hết hai ba bữa tiên nhiên rồi thì sao? Mình hoạt như là chú bị dạy cái người mà mình về mãi đấu thì dạy dùng cái thiên hạ Đức Phật dạy thiên là thiên nhiên thứ bảy cũng vậy thứ mỗi ngày thôi buổi chiều á trời sao vậy trong nhà mình nghèo và con mắt nhỏ không có màu xanh đi ra ngoài nó đi nhiều vòng quanh nhiều quá. Tập để ý cái màu xanh của cỏ, tập để ý cái màu xanh của lá cây, tập để ý cái hoa hồng ở trên cái vườn của người khác. Chứ những thứ đó nó làm tâm hồn mình nó dịu lại. Quý vị làm thử gì có thể. Tại sao trong cái ngành tâm lý trị liệu á, có những người bị điên là anh ta chỉ ra công viên chơi thôi. Cứ quan sát một cái màu lá xanh, cứ quan sát một cái hoa hồng, cứ quan sát được cái màu đá bao nhiêu đó là cũng làm cái tâm hồn mình chịu lại. Tôi thấy là Đức Phật ngày xưa ngày đi trước làm sao để biết được rằng cái việc mà sống với thiên nhiên, quan sát thiên nhiên, học cái bài học của thiên nhiên là một trong những cái hạnh, những cái công việc cần làm của một người tu thế nào vậy. Bây giờ quá còn ai nói nữa? Người cũng vậy chứ. Hồi đó hành trái thân là thật lẽ. Nó sẽ sợ.
cái hạnh thứ tư có một cái vị mà muốn tu học cái hạnh một cái là cái tập như là không biết rồi đó, tức là anh nhi hạnh, anh nhi, anh nhi anh cái là anh hài không biết như cái chuyện nhỏ mới sanh với đứa nhỏ. Nếu nó lên đấy cái gì nó trả thèm anh nhi cái là mình còn tập khóc với đứa nhỏ rồi đó. Anh nhi hạnh là gì? Là tập nhìn cái sự vật chất bằng cái đôi mắt của trẻ thơ. Anh nhi hạnh mắt trẻ thơ là mắt sáng, mắt mình là mắt sáng. Chúng ta nhìn cuộc đời này bằng đôi mắt nào? Đối với chúng ta nhìn cuộc đời đôi mắt nào? Sao nè, không biết mắt nào lắm nữa, nhưng mà có điều chắc chắn không phải là con mắt ngây thơ. À, con nít ấy, nó ngây thơ lắm. Nó biết anh đi nhìn cái gì nó nói đó không? Còn chúng mình nhìn cái vấn đề đó bằng con mắt tham lam, sân hận, giáo dục là nhiều nhất của mình. Nó thật là đấy. Nếu mình nhìn cái vấn đề đó, bốn mùa thấp ảnh hưởng bởi cái môi trường giáo dục, cái truyền thống, cái tôn giáo, mình nhìn cái vấn đề bằng cái năng tính đó. Cho nên nó tạo thành an như hạnh là phải trở lại cái nhìn của một đứa bé, một đứa trẻ thơ. Thấy thì nói vậy, nó không có thêm thắt cái giá trị vào cái thế của nó. Quý vị có biết cái chuyện mà ông vua cháu mới của ông vua không? Yeah. Ai cũng nói là ông vua nó là áo đẹp thôi. Chỉ là một đứa nhỏ, nó là mẹ vua ở trường. Thưa thấy thế đó, là cái thế của anh. Bây giờ quý vị về hỏi con cháu này thì ngạc nhiên lắm, thấy đứa nhỏ nhìn khác nè. Nó nhìn khác, mình nói bây giờ nó nhìn sai. Thưa không, cái nhìn của đứa nhỏ không có nhiều màu lý trí, cái nhìn theo sự bản năng, cái instinct, cái bản năng là lợi ủng hộ, nhưng mà cái gì đó nó quý như thế, là nó không có ràng quá nhiều tham ái như vậy. Quý vị nhớ cái gì được làm tại cái này, phải không? Còn nếu được thấy môi trường khác này, tôi không có xuống gì làm theo cái thấy cô nít. Nhưng mà cái trường tốt thì mình phải tập thấy thấy của trẻ sơ để gì? Để nó thăng bằng hóa cái thấy được già cổ đầy tham lam sân hận của mình. Tập bằng bây giờ mình thấy cái gì mà ánh mắt mình có cái tâm màu của mình biết. Tôi cũng xác định thế. Có một cuốn sách nó được truyền học rất là hay. Cái bệnh viện sơn mới biết ấy, cái cuốn sách này là tâm thiền á, anh như là tâm của anh, cái thiền tâm là tâm của những đứa bé anh hải. Chúng ta là cái thiền tâm không có là tại sao mình bị quá nhiều ở cái thiền nào nó chuyện nó nhồi lại nó bầm quá mình. Tại là muốn có tâm thiền thì là phải có tâm một đứa bé 5 tuổi, 3 tuổi rồi. Nên là có tâm nó được chứ. Cái gì vậy? Người ta nói là cái dạy nhà là 5 tuổi. Dạy nhà giúp chân, không ảnh chân nữa. Phải không? Mọi lời là dạy nhà. Chút chưa? Có phải không? À, muốn dạy nhà với nhau là cái hai đứa dạy khóc, cái muốn sùm hết nổ, nổ nó ăn, cũng muốn nổ không? Chút xíu sao không chơi lại? Các bạn ơi, cái chữ xã nó bỏ cái hành trình tốt hơn mình. Còn mình nói lúc nào quý nó bỏ, sao chưa được bỏ. Quý vị thấy, để ăn như hành trình này, cái hành cuối cùng là bệnh hành. Lấy cái bệnh mà làm cho gieo hoa. Ở đây là bệnh. Ở đây thường thường chúng ta cái bệnh là
cho mình ít cho ai để cái bệnh tàn thì giáo hóa. Có khi là cái bệnh cũng giả bệnh nữa. Như vậy, để cho ta nói ta ứng. Tôi thấy rõ vậy á, anh ấy nói là ta ăn hơi biết cơ hội hả? Cái người chồng, cái người tình đó là cha tụi cho nên nó nói gì. Cái này trong sự lo lắng, bình thường thì không lấy gì ngoan hơn. À, anh nói bắt đầu là cái ông này dụng dạng lấy cái nước, lấy cái dầu, là cái gì thì có sự lo lắng. Vì cái người kia mà thấy thoải mái gì người ta lo lắng. Thì thường cái bệnh của mình nói ra để còn mong cầu cái sự nghĩ, sự sáng sắc, cái sự chiều trụ của người ta. Và chúng ta mong được là bình thường thì mình hay không ưu tiên gì cả. Mà ai thấy là nó có ai thì nó mình bệnh rồi thì mình nghĩ sao? Mình thì cái đường nguyên được người ta sáng sắc, chiều trụ, chầu chẳng. Có phải là mình về cái bệnh của mình là khổ người ta. Còn người một ta dùng cái bệnh của mình để giáo hóa người ta. Giáo hóa người ta là sao? Mình thấy mình cái bệnh của mình, tôi giới thiệu có cái bệnh huyết cầu. Mình ngồi mình ăn trong huyết cầu, trong huyết cầu thì càng ngày huyết cầu càng tăng. Để như vậy, hãy ai làm việc gì đó mà tốn nhẹ cho con tôi ngay, thế là mình tâm thân tràn gặp vào những đó này, thì nó có nhẹ, mà nó muốn nhẹ chúng ta. Người biết tu cho đạo Phật pháp, thưa người đau, mình mới cảm được cái đau của người ta. Mình có đau, quý vị thấy nếu mình nghĩ là mình đau, thì chúng ta tưởng rằng là mình chỉ có cái đau của mình thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta bị đứt cái tay mà chảy máu mình thấy cái tay mình đau chứ, mình mới thấy được cái đau của những người khổ vì gì, bo vì đạn, vì gương vì giả, của trong xưa họ lớn hơn mình, đau nhiều của mình. Như vậy thì mình mới thấy được cái tâm trạng của mình. Mình mới thấy cái đau của mình, mình thấy cái đau của mình khác. Có một lần trên cái người bạn, có một cái người bạn trả thù, tôi gọi là bạn, không là bạn. Thế thì cái người bạn nó từ giá trị đời thì tôi thấy người ta mời tôi tới để mà tôi làm cái sự ra đi của anh, thì mà ý là sự ra đi nó dễ dàng hơn. Thế thì cái người bạn nó tự đây bảo là anh ta hay là Phật tử người Mỹ, cho nên trước khi mình sát khởi bệnh viện, một số bệnh viện mà khác là mời quý vị xác định, tức là một cái tiêu chí là được lập một luật sư, một luật sư họ mời chúng ta. Thì khi mà trong cái lúc mà anh ta chết thì nó ngoài anh ta làm được nhiều, người ta không có cho máy đâu, thì anh ta vô có cái tâm trạng là rất là trầm trọng. Và ta nói ra lên hắn, nói một cái mình hắn, thì khi tôi thấy như vậy, tôi lấy cái bàn tay, cầm bàn tay lên tay. Thì trong cái sự bàn tay cầm như vậy, để ta thì phải buông bàn tay ra, bàn tay ra. Ngay trong lúc đó, trong lúc là ta chết rồi, chết. Có lý do, ngay lúc đó mình thấy thực sự cái chết là chính cái chết của mình. Và khi đó là cái hiểu được cái năng khổ của cái người mà phải đi về cái cuộc sống khi mà còn lý tiếp cuộc sống. Tôi nói cái bệnh, cái tính là thức của cái bệnh. Khi chúng ta bệnh đó, chúng ta có phương hướng của mình và có thế giới. Mình là tính năng của thế giới, mình được sáng sót và được cuộc thức. Thế thì nó được rồi. Nhưng nếu tôi dùng cái bệnh để mà thấy được khổ đau của người khác. Quý vị thấy có những người kể tôi hay khi họ bị ung thư, họ ngồi họ có một cách trị ung thư của họ, nhưng mà họ lo đi tìm cách trị ung thư. Họ làm cách này cách nọ để cho cả thế giới này chú ý tới việc điều trị ung thư.
chút là xin những người thương tôi đó xin đóng góp dẫn người để mà điều trị nghi cứu bệnh tật. Quý vị thấy cái tâm hồn đó là cái tâm hồn của một đại, mặc dù nó không phải là Phật tử. Muốn nói cái vụ này chúng mình ai cũng không bệnh, không tâm thì thân, thấy mình buồn mình khổ á, nhiều khi ngồi buồn quá vậy thì mình mới đang được vui thì xin mình cho biết những người buồn khác. Mình nhớ những cái lúc mình ngồi buồn khóc hoài rồi không thấy gì hết, trời có một bạn tới dưới nhà chuyện cái trên của mình một gì đó á, thì đang ngồi một trong tù mà vậy thì bây giờ mình hết qua những cái đoạn đó rồi mình nhớ những người bạn mới khác à. Bây giờ mình vui mình khóa được cái chuyện đó thì chắc chắn cũng buồn. Vậy thì mình làm cái hành động đó, lấy mình lệnh của mình để mà hiểu cái đau khổ của người khác, lấy cái lệnh của mình để mà phát khởi từ nội tâm. Cái đó gọi là bền hạnh, một trong những hạnh của các vị Bồ Tát. Ngài Phú Lâu Na cũng làm như vậy. Thánh tạo hạnh, bây giờ mình sẽ làm cái hạnh khác. À, ngài làm được hạnh được một số kiến nữa, vậy thì bệnh hạnh được hạnh đó thôi, tạo chắc cũng làm được. Anh hạnh, thiên hạnh, vân vân. Tôi nghĩ rằng bây giờ mình nên thực hành. Tôi nói lại nha, không có là một cái đâu. Nhưng chúng ta sẽ làm được gì? Vì vậy nó trong cuộc sống của mình này, hàng ngày hàng tiền thực hiện. Vậy thì sao? Mình tưởng là mình làm tự lợi, chưa đọc tự lợi, nhưng mà chính cái tự lợi đó nó là giúp cho mình trong cái việc mà tình Phật vô đạo. Nếu mình làm thì có thể người ta tưởng của mình tu của mình, nhưng mà tu của mình tức là tu của người khác. Chuyện của quý vị cái là tôi nghe như vậy nói là vợ quý vị thấy thế. Chúng ta sẽ nghĩ bây giờ đó, ở đây ai cũng muốn cái gì mà phát tâm tạo theo cái nhà nhãn từ tử, muốn mà phát đạo sanh á, ở chùa Bồ Tát Bảy và chùa Bồ Tát một số người dạy cho đứa nhỏ dạy cái gì đó, nếu mà mình đã phát tâm rồi cứ đi được những dạy cái gì không phải là phật pháp là phật pháp đó. Mà chúng tôi cứu người là tránh những vị nào đã có tự biết Phật pháp. Buổi sáng chúng ta đã đạt từ 9 giờ đến 12 giờ chủ nhật á, vì nếu những vị nào mà muốn sinh hoạt với nhau, muốn tạo cái niềm vui quan sự sẻ chia với người khác, xin quý vị phát tâm đi lên đi chơi có thể đi sư cô. Rồi chúng ta có thể mà biết cô sẽ đi lại với quý vị. Quý vị thấy nếu mình làm mình không thì cũng buồn. Nhưng khi về sau này chúng mình làm xuống có những đại đến chúng ta thì sẽ rất là đúng. Thì quý vị nếu mà xin được thì đi lại với sư cô trên bắt đầu. Bây giờ chúng ta sẽ kể cho đến tiền mặt của